Tạp chí Sống Vui Sống Khỏe do Thành Tú phụ trách, phát thanh hàng tuần vào mỗi sáng thứ ba, gửi đến quý vị và các bạn những điều cần hiểu biết để giữ được cuộc sống vui, sống khỏe.
Cách đây 2 tháng, chúng tôi có dịp nói chuyện với một y sĩ đã từng đi công du tại Việt Nam. Một trong những nỗi lo âu của ông là: tôi rất lo sợ vì có những chuyện như là bệnh thiếu máu do sự đi chân đất dẫm lên ký sinh trùng như giun móc. Hôm nay trong tạp chí Sống Vui Sống Khỏe, chúng tôi phỏng vấn bác sĩ Vũ Gia Ân, từng hành nghề ở Việt Nam, và ông đã có nhận xét là đa số trẻ em Việt có giun trong bụng. Thưa bác sĩ, loại giun nào thông thường nhất ở Việt Nam?
Dạ thưa, cái vấn đề giun là một vấn đề y tế rất là quan trọng và cũng rất là bình dân trong giới bình dân. Cái bệnh giun cũng là một cái bệnh có rất nhiều các nước trên thế giới, nhất là tại các nước chưa phát triển hoặc là đang phát triển. Nói vậy chứ tại Mỹ không có nhiều người bị bệnh giun lắm, nhất là miền Đông Nam. Chúng tôi xin nói rằng thì là cái giun ở Việt Nam thì cái loại thông thường nhất là có 3 loại. Loại thứ nhất, và tôi nghĩ rằng cái loại này là thấy nhiều nhất nữa, là loại giun đũa. Loại thứ nhì là loại giun kim, và thứ ba là loại giun móc. Đấy là 3 loại giun thấy thông thường nhất ở Việt Nam.
Vâng, người ta hay nói là giun và sán lải. Như vậy thì giun và sán lải khác nhau như thế nào?
À vâng, thì giun là những cái con ký sinh trùng, nó có hình dáng, thường thường hình dáng tròn, và mỗi con là một sinh vật riêng. Trong khi sán thì có cái loại sán thông thường nhất ở Việt Nam là cái loại sán sơ mít, hay tức là một cái loại sán mà nó sống ở trong ruột của con heo và trong các thớ thịt của con heo nữa. Nếu mà mình ăn vào thì những cái trứng sán đó hay là những khúc đó vào nó sẽ phát triển ra thành con sán. Con sán nó có thể nó rất dài, nó là những cái khúc dẹp. Thế mà cái con sán nó thì nếu mà có thể là nó đứt đoạn ra, và mỗi một đốt của nó lại có thể phát triển lại thành một con sán mới. Và con sán thì chỉ khó hơn là con giun.
Vâng, thưa bác sĩ, thường thường mình hay nói trẻ con bị bụng ỏng, như thế là làm sao ạ?
À, cái bụng ỏng nó tức là cái chữ bụng mà nó lớn, nó phình ra, thành ra là mình gọi là bụng ỏng. Thế thì cái ở trẻ con mà cái bụng ỏng như thế thì là đa số là phần nhiều là tại vì nó có nhiều giun quá. Giun nó lớn lên, nó phát triển ở trong ruột, thành ra vì thế nó làm cho cái bụng lớn lên, vì thế mình gọi là bụng ỏng.
Vâng, như vậy là bụng ỏng là một trong những triệu chứng của người bị bệnh giun. Thưa bác sĩ, còn có những triệu chứng nào khác không ạ?
Thì về triệu chứng thì có thể có nhiều, nhưng mà đa số những người bị bệnh giun, bất cứ loại giun nào, thì thường thường là không có triệu chứng. Chỉ có cái bụng có thể lớn lên thế thôi, chứ còn thì không có triệu chứng gì nhiều. Nhưng mà có những cái triệu chứng khác, lẽ dĩ nhiên, thí dụ như là biếng ăn, rồi thì là chậm lớn, rồi thì là đau bụng. Thế nếu mà nhất là với cái loại giun đũa đó, nếu mà trong bụng mà có nhiều giun quá đó, thì nó có thể kết lại thành những cái búi, tức là những cái nấm lớn, nó làm tắc ruột. Hay là nó có thể xâm nhập vào những cái bộ phận khác, như nó làm tắc ống mật, nó làm cho bị sưng ruột dư, hay là nó làm cho là bị sưng cái màng ruột luôn nữa. Thế rồi thì còn ngoài ra thì cũng có thể nó, nếu mà nó chui vào phổi ý, thì nó làm cho, nghĩa là những cái triệu chứng ho về phổi, khó thở. Nhưng mà những cái triệu chứng nó thường thường là ít, còn thì đa số tôi nhắc lại là không có triệu chứng.
Vâng, thưa bác sĩ, ngoài những cái việc kể trên đó, thường thường người ta nói là nếu mà bị giun thì có thể bị thiếu máu. Thưa bác sĩ, giải thích cho quý thính giả của Đài Á Châu Tự Do được không ạ?
Dạ vâng, cái đó thì thiếu máu thì là một cái chuyện, một trong cái có thể nói là một trong cái biến chứng của cái vụ giun. Bởi vì giun nó vào, nó sống ở trong đó thì nó gần như là mình có thể coi như nó ăn hết những cái thức ăn mà mình nuốt vào trong bụng, thành ra là không có đủ để mà sản xuất ra máu thêm nữa. Nhưng mà đặc biệt là có cái loại giun móc, bởi vì giun móc đó là nó lớn lên bằng cách nó móc ở trong những cái màng ruột. Thế và nó hút máu ở trong ruột để mà nó sinh sống. Vì vậy cho nên cái loại run móc đặc biệt là có cái triệu chứng là người bệnh nhân có triệu chứng là xanh xao vòng vọt, và nếu mà quan trọng có thể nhiều khi thiếu máu nhiều, và cái thiếu máu nhiều có nhiều khi dẫn đến cái sự là phải sang máu.
Vâng, thưa bác sĩ, trong những trường hợp nào mà người ta dễ bị bệnh run ạ?
Người ta dễ bị bệnh run là tại vì rằng chỉ là run lớn lên ở trong ruột, rồi chỉ là nó sinh sản, sinh sôi, đẻ trứng ở trong ruột. Những cái trứng nó được đi theo phân ra ngoài, và vì đi theo phân ra ngoài cho nên nó, những cái trứng đó nó có sẵn sàng để nó chứa đựng những giun con ở trong đó. Thì với như loại giun đũa chẳng hạn, là những cái phân đó nếu mà dùng để bón rau, bón cây, hay là những cái phân nó được như là nhiều nhà quê, nhiều nơi là bỏ vương vãi trên mặt đất, thì những cái trứng đó nó cứ đọng ở đó. Nếu mà có khi nào mình ăn những cái rau đó, hay là giờ tay xuống đất những cái chỗ đất mà có trứng giun đó, thì những cái trứng đó được nuốt vào trong bụng rồi thì nó lại biến chu kỳ, nó lại bắt đầu nó nở thành ra con giun, rồi trẻ nó lớn lên ở trong bụng và nó lại sinh sôi đẻ nảy nở như vậy. Vì thế thành ra là cái vấn đề là trường hợp nào dễ bị giun nhất thì là cái trường hợp mà ăn hay là uống phải nước mà trong đó có nhiều trứng giun.
Vâng, thưa bác sĩ, ngoài ra là không nên ăn những thức ăn sống xít, hoặc là chẳng hạn như là không nên đi chân đất, có phải không ạ?
Vâng, thì cái vấn đề là phải nói cho nó rõ là không nên ăn những thức ăn mà không được rửa kỹ. Chứ còn ăn sống, như mình ăn rau sống, mình ăn trái cây sống, hoa quả sống thì đâu có sao. Nhưng mà những cái đó phải được rửa kỹ rất kỹ càng để cho nó không còn có những cái trứng giun ở trong nó nữa. Thế giờ thì như là ở Việt Nam hiện tại đó, nhiều người cũng lại còn dùng thuốc tím để ngâm để loại trừ những cái rửa kỹ cho nó khỏi có ký sinh trùng, ngâm để sát trùng các thứ. Thế giờ thì là cái vấn đề là cần phải được như là tay mà mình sợ là dơ, cầm những cái chỗ nào mà có thể nghi là có trứng giun thì mình phải rửa tay trước khi mà lấy tay cầm bốc ăn chẳng hạn.
Vâng, cái chu kỳ đó là cũng là một cái vòng luẩn quẩn bác sĩ nhỉ?
Dạ vâng.
Và muốn trị bệnh run đó, thưa bác sĩ, có dễ dàng hay không ạ?
Ồ, trị bệnh run bây giờ thì dễ dàng lắm. Ở tất cả các nơi trên thế giới đều có thuốc để trị bệnh run. Tôi bây giờ mình ngồi ở Mỹ thì tôi chỉ biết cái thuốc ở Mỹ thôi. Cái thuốc mà thông thường nhất cho loại bệnh run là loại thuốc Vecmox. Thế nhưng mà còn thì ở Việt Nam thì có thể rằng có những cái thứ thuốc khác và tên khác, thành nhà tôi không có được dành lắm. Thế nhưng mà những cái thuốc trị run bây giờ rất là tốt, bởi vì có những cái thuốc chỉ có uống một lần trong một ngày thế thôi. Cũng có những thuốc khác thì uống 2-3 lần trong một ngày, uống 2-3 ngày liên tiếp. Nhưng mà đại cương là những cái thứ thuốc đó đều là những cái thuốc rất là dễ uống, không có làm cho bệnh nhân phải sợ.
Vâng, thưa bác sĩ, còn một câu hỏi cuối cùng của chúng tôi. WHO có những chương trình diệt bệnh run cho một số các nước ở Phi Châu bằng cách phát thuốc cho trẻ em uống định kỳ. Việt Nam cũng cần có những chương trình tương tự. Vậy xin bác sĩ cho biết ý kiến về việc này.
Cái điều mà phát thuốc điều trị cái vụ run, nhất là cho trẻ em đó, thì đấy là một cái điều mà tôi thấy rằng rất cần thiết và rất nên làm. Bởi vì cái điều đó, cái thứ nhất là đa số trẻ em ở Việt Nam là đều bị mắc phải cái chứng có run. Cái thứ nhì là những cái chuyện run nó có thể gây tác hại về trên cơ thể, cũng như là về cái sự học hành, cũng như sự làm việc của các trẻ em. Cái thứ ba là cái điều trị nó rất dễ. Chúng tôi nghĩ rằng thì là nếu mà các trẻ em được phát thuốc trừ run và phát theo định kỳ một tháng, thí dụ như 6 tháng một lần, uống như thế liên tiếp trong một thời gian, thì đấy là một cái điều rất là tốt để giúp đỡ cho các trẻ em. Và cũng nghĩa là bởi vì cái thuốc trừ run thì theo như tôi được biết nó không có mắc tiền, nó không có đắt lắm, cho nên nghĩa là nó là có thể rất dễ dàng để mà tổ chức những các cái chiến dịch trừ run như vậy.
Thưa bác sĩ, nếu mà mình làm ra một chiến dịch thì trường học có phải là một nơi tốt để phát thuốc cho các trẻ em không ạ?
Câu hỏi đó rất là chính xác và rất là trúng rồi đấy. Là bởi vì rằng thì là cái trường học là nơi tụ tập các cái trẻ em đông nhất và mình có thể dễ kiểm soát nhất, cho nên theo tôi cũng hoàn toàn đồng ý rằng thì là trường học là cái nơi mà có thể là cái địa điểm để mà phát thuốc và là mở những cái chiến dịch trừ run cho trẻ em. Các thầy giáo có thể phụ trách cái vấn đề phân phát thuốc cho các trẻ em và cho nó uống một ngày nào đó mà họ đã được ấn định, hay là có thể nhờ những cơ quan, những đoàn thể khác đến nơi phụ giúp cầm thuốc, phân phát thuốc cho từng trẻ em một, trong khi có những người khác ghi tên, hay là có thể trong nhiều trường hợp mình muốn biết cái hiệu quả của nó thì có thể đo chiều cao, cân nặng, etc. Nghĩa là vân vân. Như thế thì là cái trường học là một cái địa điểm để mà mở một cái chiến dịch trừ run cho trẻ em, nhất là các vùng quê, là một cái chỗ rất là tốt và rất là lý tưởng.
Quý thính giả vừa nghe bác sĩ Vũ Gia Ân trình bày một số nét đại cương về bệnh run. Bác sĩ Vũ Gia Ân sẽ trở lại với tạp chí Sống Vui Sống Khỏe vào tuần tới và sẽ giải thích chi tiết hơn về bệnh run, một bệnh mà đa số trẻ em Việt hay mắc phải, nhất là ở vùng thôn quê. Thanh Tú và tạp chí Sống Vui Sống Khỏe hẹn gặp lại quý thính giả vào tuần tới.